khi niệm Phật con thường dùng tràng hạt vì con thấy tập trung hơn, nhưng con không biết đẩy hạt ra phía ngoài hay đẩy hạt vào trong mới đúng. Kính bạch Thầy chỉ cho con được rõ, con xin khi đẩy hạt như vậy thì con phải dùng tay nào ạ? Cái này cũng tùy duyên thôi các vị ạ. Cũng chẳng có kinh sách nào bảo là phải dùng tay trái lần hạt, tức là tay phải lần hạt mới đúng. Nhưng mà tùy theo chúng ta việc thuận tay nào thì chúng ta dùng tay đó, hoặc dùng tay này mà mỏi chúng ta thì có thể đổi sang tay bên này. Vì hai tay đều dùng để làm việc cũng giống như hai chân dùng để đi. Đấy thì bước chân nào cũng thế thôi. Thuận ai thuận trái thì tay trái, ai thuận phải thì tay phải. Khi mỏi thì chúng ta đều có thể thay đổi, giống như chúng ta ngồi kiết già ấy, hoặc ngồi bán già ấy. Khi mà bình thường chúng ta Đức Phật dạy, hay là Phật dạy chân trái trước chân phải sau. Nhưng mà ngồi nó mỏi quá thì chúng ta cũng có thể đổi chân phải trước chân trái sau được mà. Hoặc là ngồi bán già thì chân trái dưới chân phải lên trên. Nếu mà mỏi rồi chúng ta có thể đổi chân phải xuống dưới chân trái lên trên. Miễn sao nó thoải mái nhất các quý vị. Đó. Chúng ta tu nó phải uyển chuyển, tu theo Phật là trung đạo. Chứ không cố chấp, không dính mắc vào bất cứ một cái gì đó mà làm cho chúng ta gì, chúng ta không được giải thoát bằng chính cái đó. Còn cái chuyện lần tràng á, lần tràng thì vê hạt tràng á, thì xin thưa các quý vị, đấy ví dụ như là chúng ta vê á, thì chúng ta cũng vê thuận theo chiều kim đồng hồ quay, thế là được. Ví dụ chúng ta cầm tay này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chiều kim đồng hồ quay có nghĩa là từ bên trái sang bên phải. Mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta vê hạt tràng tròn một cái là biểu pháp, là biểu pháp là gì, là gì? Vê tròn quả phúc, nhớ chưa? Vê tròn hạt tràng như vậy tức là vê tròn quả phúc, tiêu trừ nghiệp chướng, vê tròn quả phúc. Mỗi một câu Phật hiệu chúng ta niệm, chúng ta vê hạt tràng như thế để chú tâm vào đó. Thế thì đấy cũng là một phương pháp gì để tâm chúng ta an hơn, chúng ta định hơn trong khi chúng ta niệm Phật. Có cái phương tiện, có cái pháp chúng ta nương vào khi chúng ta mới bắt đầu tập sự tu hành các quý vị. Cho nên các tổ mới chế ra cái tràng mà cũng có cái lợi ích như thế đó. Phật tử nó hỏi thêm câu nữa nhưng mà thôi, trả lời thế thôi, còn dành cho người khác vì còn khá nhiều câu hỏi ở đây. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Tên con là Vũ Thị Tĩnh, pháp danh Tịnh Tĩnh, ở Vĩnh Phúc. Con xin kính chào Thầy Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an để hoàng pháp, hoàng chứ không phải hoàng nhé, hoàng o á ngờ quăng hờ quăng hoăng huyền hoàng chứ không phải là hoàng. Đã. Nhớ hãy cho nó đúng với cái danh từ của nhà Phật chúng ta, hoàng pháp. Hoàng là gì? Là hoàng dương, là mở rộng ra, gọi là hoàng. Còn hoàng á, nó là màu vàng, nó là hoàng thượng, nó là hoàng đế. Nó có cũng có nhiều hoàng, chữ hoàng như chữ Hán nó có nhiều, nhưng mà chữ hoàng phổ thông là như thế. Còn chữ hoàng ở đây á, chữ hoàng ở đây á là gì? Nó là mở rộng ra, mở ra, rộng ra, truyền bá rộng khắp ra, hoàng, hoàng pháp, tức là gì? Là làm cho giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa, được biến khắp ra nhiều nơi, ra mọi nơi vân vân, để cho mọi người cùng được thấy, nghe, hay biết, tư duy, đọc tụng, thọ trì, tín tâm tu tập để được lợi ích an lạc giải thoát vân vân. Đó gọi là hoằng pháp, làm cho chính pháp của Đức Phật được lan truyền, được quảng bá rộng khắp ở nhân gian, đó gọi là hoằng. Tiện đây thì nói thêm, vì Phật tử biết là hoàng, nhiều Phật tử nói là hoàng lắm. Nhớ là hoằng nhé. Sau ngày hôm nay chúng ta nói đúng, biết đúng, hoằng pháp. Và dẫn dắt chúng con trên con đường tu học Con xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi một việc như sau. Ngày 16 tháng 1 năm 2025, nhà con làm nhà. Con có đi xem chồng con sinh năm 1966, con sinh năm 1971, con trai con sinh năm 1991. Thầy bảo chồng con không được tuổi, nên nhà con đã mượn tuổi sinh năm 1981. Nay nhà con đã làm xong, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Thầy hoan hỷ giúp con xem cho con bây giờ nên đặt ban thờ gia tiên và ban thờ Phật ở tầng nào và hướng nào cho hợp ạ. Chồng sinh năm 66, 1966 là 100 trừ 66 còn ba mấy? Còn 34 đúng không? Còn 34 à? 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 là dư 7, 39, 27, cộng thêm mấy nữa, cộng thêm 7 thành 34, tức là cái số dư đó. Thì cái số dư đó là 7, 1 cả, 1 khảm, 2 khôn, 3 chấn, 4 tốn, ngũ trung cung, 6 càn, 7 đoài. Và vậy như vậy thì mệnh là mệnh đoài. Mệnh đoài thuộc về gì? Thuộc về Tây Tứ Trạch. Thế hướng nhà, hướng bếp, hướng ban thờ, hướng đầu giường ngủ, hướng bàn làm việc, vân vân. Cứ hợp với hướng gì? Chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc như thế là tốt, là hợp với cái sinh mệnh của mình, sinh khí, diên niên, thiên y, phục vị. Một trong bốn hướng đó là tốt vậy. Nay nhà hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc thì được rồi, cũng thuộc về Tây Tứ Trạch đó. Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc mà, Tây Tứ Trạch. Rồi hướng bếp thì có thể hướng đấy cũng được, hướng ban thờ hướng đó cũng được, đầu giường cũng được, không thì có thể chỉnh sang được hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc nữa cũng đều được cả. Đó. Con muốn đặt ban thờ gia tiên và ban thờ Phật cùng một chỗ, nhưng chồng con cứ bảo để ban thờ gia tiên ở tầng 1, ban Phật ở tầng 2. Con thấy thế thì bất tiện vì tầng 1 nhà con rất... nhà con rất rất gì rất chợ rất gì để rất chợ người chắc là rất đông người, lúc đọc kinh không được nghiêm trang. Con xin Thầy hoan hỷ giúp con để cho gia đình con đặt được đúng ạ. Thôi nên đặt ở trên tầng, nếu nhà 2 tầng đặt ở tầng 2, tầng 1 tiếp khách tiếp khứa các thứ thì thờ riêng lên trên một cái phòng riêng, cả ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình đóng một cái bàn to to, tầng 1, cấp 1 thì thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu, tầng cấp 2 thì bát hương thờ Phật, thế là ổn rồi. Nếu phòng bé thì chỉ cần thế, còn nếu ở biệt thự phòng to thì có thể một hướng thờ Phật, một hướng thờ gia tiên, hai bàn tách nhau thì cũng được, tùy. Nếu còn phòng nó bé thì một ban đóng hai cấp, cấp dưới là thờ thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu, cấp trên là thờ Phật, như thế là cũng được, và Thầy cũng đã hướng dẫn và làm nhiều cho gia đình như thế, họ bình an, vô sự, vẫn tốt đẹp bình thường, phát triển mọi mặt, không sao cả. Con trai con sinh năm 1991, nay vẫn chưa lấy vợ, lại còn không hiểu Phật Pháp. Mỗi khi con đọc kinh lại nói con là ngồi nhiều, con muốn tu tập để hồi hướng cho con của con ạ. Sáng sớm 4-5 giờ con dậy đọc kinh phổ môn xong, con đọc luôn quyển thượng kinh Địa Tạng có được không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy ạ, con cảm ơn Thầy ạ. Cũng được thôi, nhưng mà thôi theo Thầy thì phát nguyện đọc kinh Địa Tạng thì đọc kinh Địa Tạng một thời gian thì cứ lấy kinh Địa Tạng mà đọc đã. Chỉ 7 biến, 21 biến chú đại bi, một biến thập chú, xong đó vào kinh Địa Tạng một thời gian đi đã, cho đất cát nhà cửa nó yên, vì nhà mới làm thì tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất. Trong cái việc mồ mả đất cát nhà cửa, âm dương hài hòa, hiếu đạo gia cư vân vân, thì tụng kinh Địa Tạng là một bộ kinh nó tốt nhất cho cái việc đó. Đối với Phật tử tại gia chúng ta vừa giải quyết được vấn đề tâm linh, vừa giải quyết được vấn đề tu tập, vừa giải quyết được nói là gần như là mọi mặt. Đấy, mọi mặt thần linh thổ địa các vong nếu không may còn chưa siêu thoát ở trong cái khu đất, khu nhà chúng ta đó, thì cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng sẽ gia trì cho họ sớm được siêu thoát. Thần linh thì hoan hỷ, thổ địa hoan hỷ, thần linh hoan hỷ, và các vong linh cũng hoan hỷ, và thậm chí là còn sớm được siêu thoát. Thì tội gì chúng ta không nhất tâm mà thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đặc biệt là nhà mới xây dựng như thế là càng nên phải đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng ít nhất là 100 ngày, mà vừa vừa là 1 năm, còn mà hơn nữa là gì, 3 năm đấy, thì mọi việc nó sẽ gì? Nó sẽ rất là tốt đối với các Phật tử tại gia chúng ta ở trong đời sống xã hội cũng như là việc tu tập của mình. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, Bồ Tát cho con hỏi, con không một cho con không nói tên mẹ con mất ngày 15 tháng 1 năm 2017, tức là cho con xin không được nói tên mẹ con mất năm ngày 15 tháng 1 năm 2017, trưởng nam sinh năm 1957, con trai thứ sinh năm 1968. Con xin thầy bố thí cho con hỏi đến bao giờ sang cát cho mẹ con được ạ. Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe để thầy hoàng pháp. Đấy là tiếp tục hoàng pháp đây này. Đấy. Cho các Phật tử tu tập, con xin cảm ơn thầy. Có thể đến, nếu mà trong gia tộc nhà mình, dòng họ nội nhà mình trong vòng có một năm mà không có người mất thì đến cuối năm nay làm được rồi. Tháng 10, tháng 11 này làm được. Đấy. Ngày lành nhà tháng tốt đấy. Cuối năm tháng 10, tháng 11 âm đó, có thể sang cát cho các cụ được rồi. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, con lên chùa thầy có xin sư cô Hương xin sư cô Hương cộng dầu, cộng nến về chùa quê con cho thầy nhà con, xin thầy bố thí cho con hỏi, như vậy có tội tham không ạ? Con cảm ơn thầy. Không sao. Nếu mà ở chùa Khai Nguyên mà có hương có nến mà không dùng hết thì các Phật tử lên cứ bạch với các sư cô, với các Phật tử mà phụ trách bên ban chi khách, ban nhang đăng đó, thì các Phật tử thỉnh về để cúng dường. Các chùa mà không có, không đủ thì thắp được, chứ còn thầy cũng giữ lại làm gì đâu. Cũng là của đàn na tín thí đem cúng dường tam bảo thôi mà, tam bảo chung. Cho nên Phật pháp là Phật pháp chung. Cho dù các vị cúng vào chùa Khai Nguyên hay là chùa Tản Viên, mà chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên không dùng hết những là hương này, nến này, vân vân, thì các vị có thể bạch các sư cô hoặc các Phật tử phụ trách cái phần đó, các vị đóng thùng, các vị mang về chùa chúng ta cúng ở cái chùa quê của chúng ta cũng được, để các cụ, các thầy, các Phật tử thắp cúng Phật mà cũng quý hóa. Không, đấy không phải là tham, mà đấy là gì, là được phép làm cái việc đó, vì tam bảo chung, Phật pháp chung, cho nên đây dùng không hết đều có thể mang sang kia cúng dường để làm các việc Phật sự đó được, không có phạm tội đâu mà lo. Các Phật tử làm cái đó cứ yên tâm mà làm, không sao cả.